Làm chủ sanh già bệnh chết. Câu hỏi của Minh Tông hỏi: Kính thưa thầy, người cư sĩ có quyết tâm tu tập đúng theo pháp của Phật đã dạy, nhưng đời sống còn tại gia, không xuất gia, có thể làm chủ sanh già bệnh chết được hay không? Đáp: Đạo lộ của Phật đã vạch ra rất rõ ràng có ba giai đoạn tu tập. Thứ nhất, giai đoạn tu tập cho người cư sĩ thọ tam quy ngũ giới thập thiền, sống và làm việc sống đúng đạo đức nhân quả. Thứ hai, giai đoạn chuyển tiếp thọ bát quan trai giới, tu tập tỉnh thức trong việc làm hàng ngày, dùng tuệ tri nhân quả nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để xả tâm. Đó là người cư sĩ tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ để khắc phục tâm tham ưu ở đời, và giai đoạn này gọi là chánh niệm tỉnh thức. Sự tu tập này trong những ngày thọ bát quan trai. Thứ ba, giai đoạn tu tập của người tu sĩ ly gia cắt ái, cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, tu tập tứ niệm xứ, tứ thánh định và tam minh. Với chiếc áo của người cư sĩ tu tập chứ làm chủ được cuộc sống mở ngọt xanh, đóng ngọt, chứ không thể làm chủ tự tài sống chết và chấm dứt luân hồi được. Làm chủ sanh tức là làm chủ được cuộc sống. Làm chủ được cuộc sống tức là luôn luôn hành động thân miệng ý đều thiện, không làm khổ mình khổ người. Người cư sĩ còn sống tại gia tu tập chỉ được tâm hồn thanh thản an lạc mà thôi, không thể đi xa hơn nữa được. Tuy đã xa lìa tham sân si mạn nghi, nhưng chưa đoạn dứt và thất ký sử còn trói buộc, mở ngọt, bảy sợi dây đang trói chặt và sai sự đóng ngọt, chưa bứt ra được nên khó mà tiến tới giải thoát hoàn toàn, tức là khó tiến vào thiền định sâu màu. Tuy mang hình thức người cư sĩ, mà đời sống và tình cảm của người này phải sống y như người tu sĩ xuất gia, tức là sống đúng giới hạnh và giới đức của người ly gia cắt ái. Xa lìa các nghề nghiệp thế gian, không làm việc gì cả, nhờ người thân giúp đỡ ngày một bữa cơm, hàng ngày tinh tấn chuyên cần tu tập ba giai đoạn rốt ráo của đạo lộ mà Đức Phật đã vạch ra: mở ngọt, bát chánh đạo, đóng ngọt, thì người cư sĩ này sẽ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi như người tu sĩ xuất gia chân chánh. Ngược lại, người tu sĩ, vị tỳ kheo mang hình thức tu sĩ sống phạm giới, phá giới, bể vụn giới, tu tập theo pháp môn của ngoại đạo thì chẳng bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết. Tâm hồn của họ không được giải thoát, tính tình họ còn mang đầy tạp khí tham sân si mạn nghi chưa sạch. Người tu sĩ này không bằng người cư sĩ tại gia, mà biết sống với trí tuệ nhân quả, biết ngăn ác diệt ác như trong kinh Tứ Chánh Cần đã dạy, thì tâm hồn họ thanh thản an lạc vô sự hơn nhiều. Người tu sĩ tu hành không đúng giáo pháp và giới luật của Phật đã không được giải thoát, mà còn mang nợ của đàn na thí chủ ngàn kiếp muôn kiếp, phải trả nợ áo cơm nhân quả mà chẳng biết chừng nào xong. Các bạn hãy nhìn các ngôi chùa đồ sộ vĩ đại kia, mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ đóng góp. Chừng nào các ngôi chùa kiên cố tàn rụi như đống tro tàn, thì nợ đàn na thí chủ mới trả xong. Nếu nó còn mãi với không gian và thời gian, thì nợ kia cũng còn mãi với muôn đời muôn kiếp. Đừng hãnh diện rằng ngôi chùa kiên cố đồ sộ kia là công lao rất lớn của quý thầy, mà là khối nợ vĩ đại của quý thầy đấy. Nó còn là nợ quý thầy còn mãi. Nó mất thì nợ quý thầy mới mất. Bởi vậy, người tu sĩ biết tu, biết xả theo đúng đạo lộ của đạo Phật thì rất sợ của đàn na thí chủ. Nói như vậy, đạo Phật sẽ không còn có những gì trên thế gian này đối với đạo Phật. Nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên không lưu lại những hình ảnh vật chất vô thường ấy. Nó làm hao tốn tiền của, mồ hôi nước mắt của loài người. Đạo Phật chỉ lưu lại cho loài người một tâm hồn cao thượng và đẹp đẽ, một đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Trên hành tinh này, nếu người có trí, có mắt thì sẽ nhận thấy những gì còn lưu lại gọi là Phật giáo, thì không chính đó là của Phật giáo mà là của Bà La Môn giáo. Chính các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, họ cũng đang lầm chính họ, họ tưởng họ là tu sĩ Phật giáo, nhưng sự thật, họ là những tu sĩ Bà La Môn. Người cư sĩ, đệ tử của Đức Phật luôn luôn phải sống và làm việc với tinh thần đạo đức, nhân quả giải thoát, không làm khổ mình, khổ người, thì không cần gì phải có chùa to tháp lớn, phải có cảnh quan đẹp đẽ, ưu nhàn vân vân. Chỉ cần có một nền đạo đức nhân bản nhân quả chân thật của đạo Phật, thì đạo Phật vẫn sáng tỏ như ánh hào quang trên thế gian này mãi mãi muôn đời. Sáu nẻo luân hồi. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con hiểu đúng nghĩa sáu nẻo luân hồi, trời người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Đáp: Sáu nẻo luân hồi theo kiến giải của các nhà học giả Phật giáo phát triển thì có sáu cõi từ hữu hình đến siêu hình. Hữu hình là thế giới của loài người và vạn vật, còn thế giới siêu hình là để cho linh hồn người chết về đó tùy theo việc làm thiện hay ác mà tiếp tục tái sanh tại các cảnh giới đó. Ví dụ như cõi trời, ở đó chư thiên hưởng phước báo nhưng lại sanh lòng dục, do sanh lòng dục mà tạo ác pháp. Chờ hưởng hết phước báo cõi trời thì các vị trời ấy sẽ chết, chết vì lòng dục và ác pháp, nên phải đọa làm thân người. Nói cách khác là chư thiên chết sanh làm người do dục và ác pháp. Còn ngược lại, ở cõi thế gian, con người làm thiện, ít tham muốn thì lại được sanh lên cõi trời. Đó là sự hiểu biết của các nhà học giả Phật giáo phát triển từ thế giới hữu hình sang thế giới siêu hình. Nếu ở cõi làm người, sanh tâm làm ác, thường giận dữ, thích đánh đá, đến khi lìa bỏ thân người, linh hồn tiếp tục mở ngọt, nghiệp lực ác đóng ngọt, đi tái sanh vào cõi Atula. Đây là cõi Atula siêu hình mà các nhà học giả hiểu lầm dựng lên. Nếu sanh vào cõi Atula mà biết làm thiện, ít giận hờn, không đánh đá ai hết, đến khi chết sẽ được sanh làm người trở lại. Hoặc những Atula này làm thiện, ít dục, không giận dữ, không đánh đập, không làm khổ mình của người, thì đến khi chết sẽ được sanh vào cõi trời. Đó là sự lý luận của Phật giáo phát triển trong tưởng. Nếu một Atula tâm thường giận dữ, ích kỷ, bõn xẻn, hà tiện, không dám tiêu xài, không dám bố thí cho những người bất hạnh, sau khi Atula này chết, bỏ thân được tái sanh làm thân ngạ quỷ. Đời sống thân ngạ quỷ thường đói khổ, muốn ăn không có mà ăn, hoặc muốn ăn mà không ăn được, muốn uống không có mà uống, hoặc có mà không uống được. Nếu ngay trong cuộc sống ngạ quỷ mà một ngạ quỷ biết bố thí, biết san sẻ, nhưng không từ bỏ những tâm sân dữ tợn, thì đến khi chết được sanh vào cảnh giới Atula. Còn nếu ở trong cảnh giới ngạ quỷ mà biết bố thí và biết san sẻ, không giận dữ, biết ngăn ngừa các ác pháp, biết không làm khổ mình, khổ người, thì từ một ngạ quỷ chết được sanh vào con người. Đó là từ một thế giới siêu hình đến thế giới hữu hình do các nhà Phật giáo phát triển hiểu lầm dựng lên. Nếu một ngạ quỷ đang ở cõi ngạ quỷ mà sống toàn thiền, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì đến khi chết họ được sanh vào cõi trời. Nếu một ngạ quỷ đang sống trong cảnh giới ngạ quỷ mà tính tình hung dữ, thường làm nhiều điều tội ác, sát hại chúng sanh, đang kịt, ích kỷ, bõn xẻn, không từ bỏ thì ngạ quỷ, đến khi chết được sanh vào cảnh giới địa ngục. Tức là thân tâm và cuộc sống của họ thường phải chịu nhiều khổ đau, cũng giống như tội nhân ở thế gian chịu mọi cực hình khổ sở như tù tội, giam cầm, gông cùm, tra tấn, đánh đập, vân vân. Cõi địa ngục là nơi trời người Atula, ngạ quỷ, làm ác, đang, sẽ và đã sanh về ở đó, chịu đủ thứ mọi cực hình khổ đau. Nói chung, cõi địa ngục là cõi tiếng kêu khóc không hề dứt. Đó là một thế giới vô hình mà các nhà học giả Phật giáo phát triển hiểu lầm dựng lên. Sau khi sanh về ở cõi địa ngục, ở đó con người tiếp tục thọ khổ và không từ bỏ việc làm ác. Và vì thế, khi những người này chết họ được sanh làm loài vật. Như chúng ta đã thấy, các loài vật đang sống quanh ta đó là cõi súc sanh. Cõi súc sanh là những loài động vật đang sống quanh ta trong thế giới hiện hữu này, chứ không có cõi nào khác nữa. Đó là cái hiểu của các nhà học giả Phật giáo phát triển có sáu cảnh giới rõ ràng: trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh, mà con người phải tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo ở đó. Tóm lại, theo đúng nghĩa của kinh sách Nguyên Thủy, thì sáu cõi luân hồi tưởng này chỉ ở tại thế gian của chúng ta trên hành tinh này, không có ở nơi nào khác nữa, tùy theo đặc tính, cách sống của mọi người và những loài vật trên hành tinh này mà phân chia làm sáu nẻo luân hồi. Một, để chỉ cõi trời, đó là những người đang sống trong cảnh tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, không làm khổ mình, khổ người và không làm điều ác, toàn làm điều thiện, muốn chi có nấy, đó là những bậc chân tu, những bậc đại đức đang sống trầm lặng, sống với trí tuệ nhân quả, sống với tâm hồn tha thứ và thương yêu mọi loài chúng sanh. 2. Để chỉ cho cõi người có thiện, có ác, có dục, có ái, có thương, có ghét, vân vân. Đó là những con người sống một đời sống bình thường, nên có vui, có buồn, có bệnh tật, tai nạn, có phiền não, khổ đau, có bất toại nguyện, có rầu lo sợ hãi, nhưng lại biết buông xả nhẹ nhàng nên vẫn thấy có hạnh phúc. Tuy cơm ăn áo mặc đầy đủ, không thiếu trước hụt sau, nhưng vì là đời sống của người nên không thể tránh khỏi luật nhân quả chi phối. 3. Để chỉ cho cõi Atula, đó là chỉ cho những người bản chất nóng nảy, sân hận, giận dữ, chuyên đánh đấu đá với nhau. Kinh Nguyên Thủy thường nhắc đến vua Atula đem quân đánh trời Đế Thích. Đó là chỉ cho những hạng người chuyên môn đi đánh cướp nước người, mà lịch sử của loài người đã chứng minh điều đó cụ thể. Vì thế, chúng ta nên biết kẻ nào đem quân xâm chiếm nước người, giết hại sinh linh là Atula. 4. Để chỉ cho cõi ngạ quỷ, đó là chỉ cho những người sống trong cảnh đói khổ, thiếu trước hụt sau mọi mặt, muốn ăn không có mà ăn, muốn ăn mà ăn không được. Cho nên kinh thường diễn tả một ngạ quỷ bụng to như trống trầu mà cổ nhỏ như cây kim, vì thế đói khát mà ăn uống chẳng được nên gọi là ngạ quỷ. 5. Để chỉ cho cảnh địa ngục, đó là những người bệnh tật trầm kha kinh niên, quanh năm suốt tháng đau nhức chỗ này chỗ kia, khổ sở vô cùng, hoặc nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm tháng, chết không chết, sống không sống, đại tiểu tiện một chỗ, chịu hôi thối của chính bản thân mình, vân vân, thật là đầu đội chậu máu, đít ngồi bàn trong. 6. Để chỉ cho cõi súc sanh có hai phần. Phần thứ nhất là chỉ cho những con người mang hình dáng con người mà tâm địa súc sanh. Phần thứ hai là chỉ cho các loài vật hiện có mặt trên hành tinh này. Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ. Hỏi kính thưa Thầy, con có nghe nhiều, thấy nhiều kinh sách nói về Phật A-di-đà, Phật Di-lặc, Hội Long Hoa, vân vân. Con không hiểu, xin Thầy giảng để chúng con hiểu. Đáp, Phật A-di-đà là do các nhà Đại Thừa dựng lên để xây dựng thế giới siêu hình cực lạc Tây Phương tưởng. Nhất là tưởng tượng và hy vọng cực lạc có nghĩa là rất vui, là nơi lý tưởng của các nhà Đại Thừa, để sau khi chết, họ sẽ về đó để hưởng hạnh phúc an lạc đời đời kiếp kiếp. Đức Phật Di Lặc cũng là một vị thần trong kinh Vệ Đà mà các tổ đã biến thành giáo chủ của Phật giáo trong thời vị lai. Đức Phật Di Lặc là một đức Phật tưởng do các học giả dựng lên, hy vọng ngày mai xây dựng một Phật giáo mới. Nói đúng hơn là lấy Đức Phật Di Lặc đem lại niềm tin kinh điển phát triển cho mỗi con người hơn. Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách phát triển nói rất nhiều, và kinh A Hàm thuộc Hán Tạng cũng có nói đến. Đó là những bài kinh gạch nối của các tổ sau này soạn viết đưa vào. Đó là một thâm ý nham hiểm của các học giả Phật giáo phát triển đưa Đức Phật Di Lặc ra để làm một cuộc cách mạng Phật giáo lật đổ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thay thế Đức Phật Di Lặc làm giáo chủ đạo Phật. Hội Long Hoa tức là cuộc cách mạng Phật giáo do các nhà Phật giáo phát triển lãnh đạo để mở màn cho Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo toàn bộ, thì lúc bấy giờ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu mở ngọt, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị quét sạch, đóng ngọt. Trong kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ có nói đến Đức Phật Di Lặc, và trong hàng thánh tăng đệ tử của Đức Phật trong thời điểm đó cũng không có ai tên là Di Lặc. Cho nên đối với kinh sách Nguyên Thủy, tên Di Lặc là một tên xa lạ. Vậy mà sắp sửa lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo, xin quý vị Phật tử suy ngẫm. Hội Long Hoa được xem như một cuộc trưng cầu dân ý bầu cử đức giáo chủ mới cho Phật giáo. Các tôn giáo khác không hiểu dựa vào và bị ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa. Do đó, tưởng ấm của con người này thể hiện qua cơ bút bằng cách lặp lại cho biết ngày tận thế và Hội Long Hoa sắp mở bày. Riêng Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận điều này. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại thôi. Ba câu kệ trên đây xác chứng Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận những chuyện quá khứ và vị lai, chỉ biết sống trong hiện tại. Vì thế quá khứ vị lai không cần biết đến, chỉ sống và làm mọi việc lành ngay trong hiện tại thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc. Biết Hội Long Hoa là một sự bị đặt của các nhà Phật giáo phát triển chờ cơ hội thuận tiện nhất để mở một cuộc họp Phật giáo toàn thế giới. Nếu tất cả tu sĩ Phật giáo Nam Tông đều rơi vào các pháp thiền tưởng và chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển thì cuộc lật đổ Phật giáo Nguyên Thủy đã bắt đầu. Nhưng vì Phật giáo Nguyên Thủy còn có những người giữ gìn lời dạy của Đức Phật, nên Hội Long Hoa chưa triển khai được. Vì thế, các tổ chức Phật giáo kêu gọi sự hòa hợp bằng cách thống nhất các hệ phái Phật giáo. Hiện nay, các tổ chức Phật giáo thế giới đều công nhận Đại Thừa Giáo là một hệ phái của Phật giáo. Đó là một bước thắng lợi thứ nhất của Phật giáo Đại Thừa. Chờ đến khi các sư Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông chịu ảnh hưởng sâu đậm của giáo pháp phát triển và các sư Nam Tông Nguyên Thủy lần lượt tu tập sai pháp của Phật, do tưởng giải các ngài rơi vào giáo pháp phát triển mà không hay biết như thiền sư Mahasi và Achancha, từ đó Phật giáo Nam Tông chỉ còn danh từ Nguyên Thủy, còn pháp môn tu tập là theo kinh sách phát triển. Do đó suy ra hiện giờ Phật giáo Nguyên Thủy gần như bị mất gốc, chỉ còn chờ một thời gian nữa cho chín mùi thì Hội Long Hoa ra đời thành lập một Phật giáo mới, đức giáo chủ là Đức Phật Di Lặc. Đó là một thâm đồ sâu sắc của Bà La Môn giáo đã dựng lên Đức Phật Di Lặc, là có ý diệt trừ Phật giáo tận gốc mà hầu hết các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, Nam Tông lẫn Bắc Tông, đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà La Môn giáo ngày xưa. Kinh sách nói về Phật Di Lặc và Hội Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết soạn ra rồi đưa vào kinh sách Phật giáo mạo nhận Phật thuyết. Lợi dụng Phật giáo kết tập kinh sách chưa thành văn bản nên lúc bấy giờ ai muốn thêm bớt sao cũng được và dễ dàng. Cho nên người nghiên cứu kinh sách Phật giáo hiện giờ gặp phải khó khăn vì những bài kinh này mâu thuẫn với những bài kinh khác, khiến cho chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả. Ở trường hợp này, chỉ dối gạt người chưa tu chứng, không thể dối gạt người tu đã chứng. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn giáo để cho Phật tử và mọi người hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ có bảy vị Phật thì khi Đức Phật Thích Ca đi tu thì phải có đạo Phật, có sao trong thời đó lại chỉ có lục sư ngoại đạo mà không thấy có cái tên Phật giáo. Đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả giải thoát thành lập tôn giáo Phật giáo, nhờ thế chúng ta hiện giờ mới có đạo Phật, mới có bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Trong thời Đức Phật đi tu, không nghe nói đến bốn chân lý này, như vậy mà bảo rằng đạo Phật ở quá khứ là sai, do người sau đặt thêm và để mưu đồ lật đổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do thế mà thời tương lai có một người tên là Từ Thị, hiệu là Di Lặc, được suy tôn chức giáo chủ thay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tôn giáo, mà cũng có những sự tranh giành vị trí lãnh đạo như các vua phong kiến ở thế gian thường tranh giành ngai vàng. Theo kinh sách phát triển, đạo Phật có ba vị giáo chủ. Thứ nhất, bảy vị Phật giáo chủ ở quá khứ. Thứ hai, một vị Phật giáo chủ ở hiện tại là Thích Ca Mâu Ni. Thứ ba, một vị Phật giáo chủ ở tương lai là Đức Phật Di Lặc. Sự phân chia đạo Phật có ba thời gian giáo chủ như vậy, chẳng khác gì như các vua quan phong kiến như đã nói ở trên. Ông vua này xuống đến ông vua khác lên thay. Mỗi ông vua cai trị đều có cách khác nhau. Giáo pháp phát triển cũng giống như vậy. Cho nên Phật Thích Ca đã trở thành Phật quá khứ, và giáo pháp của người cũng lỗi thời, vì thế mới gọi là tiểu thừa ngoại đạo. Chúng ta thử xét qua thiền Đông Độ, từ tổ này dạy như vậy đến tổ khác dạy khác, như chẳng niệm thiền niệm ác, vô tâm còn cách một lớp rào. Còn pháp thực hành tu thì có giữ ông chủ, chăn trâu, biết vọng liền buông, tham thụy đầu, tham quân án vân vân. Chỉ có một pháp không vọng tưởng mà tu hành lại chế ra nhiều pháp. Nhưng pháp nào cũng chỉ là pháp ức chế tâm, tập trung tâm để không niệm khởi, chứ không có pháp gì khác. Còn nếu bảo rằng giáo pháp cần phải phát triển cho phù hợp với mọi hoàn cảnh và sự tiến bộ của loài người thì đó là phỉ báng Đức Phật, xem như Đức Phật không thông suốt thời vị lai, nên đã để di chúc lấy giới luật và giáo pháp của mình làm thầy, làm chỗ nương tựa tu hành vững chắc. Nếu Đức Phật di chúc như vậy mà bây giờ các tổ phát triển kinh sách như vậy thì chúng ta còn tin Phật nữa không? Tu hành nên tránh pháp ức chế. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi kính thưa Thầy, trong đời sống của người cư sĩ, con nhận thấy phải tập dần cho bất ăn, bất ngủ. Về ăn, con không giảm bữa ăn sáng trước hay bữa ăn tối trước, như thế nào tốt hơn? Khi đã quen hai bữa mà không yếu sức khỏe, thì có thể giảm xuống một bữa ngay tại đời sống cư sĩ không? Con đang chuẩn bị để căng dần hành trang thuận lợi với giai đoạn sống ở tu viện, kính xin Thầy chỉ dạy. Đáp: muốn sống một đời sống phạm hạnh thì phải sống đúng như lời Đức Phật dạy, thì phải hết sức tránh sự ức chế thân tâm. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp xả tâm. Nếu không khéo tu sai một chút xíu, hành lệch lạc thì sẽ bị ức chế tâm ngay liền. Hầu hết tu sĩ Phật giáo ngày nay tu sai lệch, rơi vào pháp ức chế tâm mà không biết. Sự giảm thiểu bất an, bất ngộ giờ ngủ, tức là con phải thay thế bằng những việc làm khác có mục đích ly tham đoạn ác pháp để giúp tâm thanh thản an lạc. Ví dụ, hàng ngày 9 giờ chúng ta đi ngủ, lúc bấy giờ chỉ cần thức 5 phút, 10 phút hoặc 30 phút. Trong lúc thức thêm thì chúng ta tu tập tỉnh thức và xả tâm, trong khi đi kinh hành vừa đi vừa tác ý nhắc tâm để xả tham sân si. Quán ly tham, tôi biết tôi đi kinh hành. Mới đầu tập bất ngủ thì chỉ cần thức thêm 5 phút mà thôi, rồi từ từ tăng dần 10 phút, tu tập cho thuần thục trong 10 phút, rồi mới tăng lên 15 đến 30 phút. Đó là cách thức tập bất ngủ. Bất ngủ, tỉnh thức trong chánh niệm thì rất có lợi, làm giảm bớt tâm tham sân si. Giảm bớt tâm tham sân si là tâm thanh thản an lạc giải thoát. Ăn cũng vậy, buổi sáng mọi người đều có ăn điểm tâm, ta có thể bớt ăn buổi sáng, ăn trưa và chiều, vì trưa cả gia đình đều hội họp hoặc buổi chiều. Muốn cho gia đình đầm ấm yên vui và hạnh phúc, thì bữa ăn là bữa sum họp cả gia đình, có như vậy mới tìm thấy tình thân thương trong huyết quản. Tùy theo sự có mặt đầy đủ mọi người trong gia đình thì chúng ta không nên bỏ bữa ăn đó. Nhiều khi trưa ở sở không về được, chỉ có buổi tối mới có buổi ăn sum họp. Muốn có sự yên vui của mọi người thì bữa ăn tối hoặc trưa là buổi họp mặt đầy đủ nhất. Ta không nên vì sự tu tập mà làm mất sự sum họp của gia đình. Vậy ba bữa ăn trong ngày con nên khéo léo chọn lấy bữa ăn, tạo hoàn cảnh sum họp gia đình yên vui và hạnh phúc. Chỉ một hành động nhỏ như vậy mà không cân nhắc kỹ lưỡng khiến cho bữa ăn trong gia đình buồn tẻ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo đức không làm khổ mình khổ người, tạo cảnh tu tập cho mình mà luôn luôn làm cho mọi người vui, mình vui, đó là tu thiền định xả tâm. Thiền định xả tâm còn có tên gọi là bất động tâm định. Bất động tâm định là đạo đức nhân bản nhân quả làm người, là mục đích sống đời sống phạm hạnh, là những oai nghi tế hành của những bậc thánh tăng, là mục tiêu của đạo Phật. Cho nên người nhập bất động tâm định là người sống đầy đủ đức hạnh làm người, không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai. Người có bất động tâm định không có nghĩa là tâm họ trơ trơ như đá. Người có bất động tâm định là người sống biết nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng với mọi người, với mọi hoàn cảnh, với mọi sự việc, không làm chướng ngại mình, chướng ngại người. Người có bất động tâm định là người sống trong trí tuệ nhân quả, ứng dụng nhân quả, chủ động điều khiển nhân quả, chuyển hóa nhân quả. Tất cả những sự trau dồi thân tâm và tu tập thì phải tu tập từng bước một và phải sáng suốt. Trong khi tu tập, phải có nghị lực và bền chí, không nên tu tập vài ba hôm rồi nghỉ, mà phải tu tập liên tục, có ý chí quyết liệt. Đừng nên lúc thích thì tu, lúc hết thích thì bỏ tu. Tu hành mà theo kiểu một nắng hai sương thì uổng công lắm các bạn à. Đời người trên thế gian này phải vạch ra cho mình một hướng đi rõ ràng, một cuộc sống có đạo đức làm lợi ích cho mình, cho người, và nhất là phải đạt được mục đích của hướng đi đó. Ăn chay làm cây cỏ biết đau. Câu hỏi của Diệu Hiền hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con còn hai điều không biết rõ, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Thứ nhất, có người bảo rằng ăn chay để tránh sự sát sanh, đau khổ. Vậy cây cỏ đang sống mình bẻ ngang ăn, nó cũng biết đau đớn vậy. Con không biết phải trả lời sao cho đúng với đạo đức nhân quả. Thứ hai, có một số người nói trứng gà công nghiệp dùng cho ăn chay được, tại vì nó không có kết hợp trống mái. Kính bạch Hòa Thượng, những điều trên đây con chưa thấu hiểu, ngưỡng mong Hòa Thượng dành chút thời gian quý báu để chỉ dạy cho con được rõ. Con xin kính chúc cho Hòa Thượng và cô Út được nhiều sức khỏe và ánh sáng chánh Phật Pháp luôn luôn lan tràn khắp hành tinh này. Đáp: Nếu con trả lời ngắn gọn thì nên hỏi lại, các bạn có bệnh thần kinh không? Chỉ có những người bệnh thần kinh mới có cảm tưởng cây cỏ biết đau khổ. Khi biết chúng đau khổ, sao bạn lại nhẫn tâm ăn chúng? Một, nói cây cỏ biết đau khổ là nói đúng, nhưng các bạn nhận ra sự đau khổ của nó bằng gì? Các bạn không chứng minh được cây cỏ đau khổ, chỉ nói trong tưởng, thành các bạn nói sai. Khi muốn nói cây cỏ đau khổ thì phải nói có một sự chứng minh cụ thể các bạn à. Khi ta bẻ ngọn cắt cành nhổ gốc, sao loài thực vật không kêu la rên xiết, không giấy giụa phản ứng như loài động vật vậy? Ý của các bạn trên đây là bạn sống trong tưởng tri, tưởng cây cỏ biết đau khổ, chứ các bạn không chứng nghiệm sự đau khổ của nó. Các bạn sống trong tưởng như những nhà thơ, nhà văn, vì nhân quả khổ đau mà chính mình mà ta không nỡ nhẫn tâm sống trên tiếng kêu la rên xiết dãy dùa khổ đau của loài động vật. Thực vật tuy có đời sống, có sự đau khổ như loài động vật, nhưng không kêu la, không dãy dùa, không máu đổ vân vân. Vì thế, ta mới sống trong thực phẩm, thực vật để không còn mắt thấy sự dãy dùa, máu đổ thịt rơi, để không còn tai nghe tiếng kêu la rên xiết của loài động vật trước khi tắt thở. Các bạn có những lý luận này là chính các bạn đã tự dối lòng mình, tự mâu thuẫn với sự sống của mình, vì chính các bạn đang sống trong các loài thực phẩm động vật, và thực vật mà các bạn có như thật, biết chúng đau khổ đâu, các bạn đâu có lòng thương yêu chúng, các bạn đang nhai nuốt chúng, đang nở nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của chúng. Các bạn chỉ nói lời ấy là để bác bỏ đạo đức hiếu sinh của người khác. Mình sống không đạo đức hiếu sinh thì cũng muốn người khác sống không đạo đức như mình. Ý các bạn hỏi câu này là chỉ cho những người ăn thực phẩm thực vật cũng giống như ăn những người ăn thực phẩm động vật, vì cả hai đều có sự đau khổ như nhau. Ý các bạn hỏi câu này không phải các bạn thương yêu sự sống của muôn loài, bởi vì các bạn đang sống bằng xương máu của động vật và thực vật. Chúng tôi biết rất rõ tâm các bạn đều sợ đau khổ, sợ chết, đều ước mong có sự bình an, yên lành. Thế mà hàng ngày các bạn lại sống trong sự đau khổ của loài động vật, thực vật khác. Các bạn sống vui cười, hạnh phúc trong sự khổ đau của động vật và thực vật. Các bạn có biết không? Các bạn có biết sự đau khổ không? Các bạn chỉ nói được bằng miệng, cỏ cây cũng biết đau khổ, chứ các bạn có biết chúng đau khổ như thế nào đâu. Ví dụ, nếu có ai đánh đập, đâm chém và làm thịt các bạn thì các bạn nghĩ sao? Chừng đó các bạn mới nếm được mùi vị đau khổ như thật. Chừng đó các bạn mới có buồn khổ, căm tức và thù hận kẻ làm đau khổ mình. Nếu các bạn hỏi được câu này thì các bạn đừng ăn thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật, thì sự sống của các bạn sẽ ra sao? Các bạn có biết không? Có lẽ các bạn là cỏ cây nên đã cảm thông với cỏ cây mà nêu ra những ý kiến này. Nếu các bạn thật sự là cỏ cây đất đá thì chúng tôi không có ý kiến gì với các bạn cả, vì các bạn nói đúng. Còn chúng tôi nói cỏ cây có sự đau khổ là có sự chứng minh cho các bạn thấy cụ thể. Còn các bạn là cỏ cây đất đá thật thì làm sao các bạn có ý kiến, có cảm giác của loài động vật? Những loài động vật có ý kiến là loài người các bạn ạ, mà loài người thì sống phải có đạo đức, có tình cảm, có lương tri, lương năng, có sự yêu thương nhau. Các bạn là con người, sao gợi lên những ý tưởng không đúng sự thật? Cây cỏ biết đau khổ. Cây cỏ biết đau khổ có bao giờ nói với các bạn chưa? Các bạn có thấy chúng đau khổ chưa? Chúng biểu hiện sự đau khổ ấy như thế nào? Các bạn giàu tưởng tượng để bắt bí người khác không sống trong ảo tưởng như các bạn, để lôi kéo người khác vào sự khổ đau bằng chính những hành động ác của họ, mở ngọt, nhân ác, đóng ngọt. Để lôi kéo những người khác vào sự phá hoại, sự sống trên hành tinh này, chứ nào các bạn có thương yêu sự sống của muôn loài? Bằng chứng, bạn nói cỏ cây đều biết có sự đau khổ, nhưng bạn vẫn sống trên sự đau khổ không những loài động vật mà còn loài thực vật nữa. Trên hành tinh này là hành tinh có môi trường sống, vì thế mọi vật luôn luôn phải biết bảo vệ sự sống của nhau. Cỏ cây nuôi loài động vật phải biết bảo dưỡng cỏ cây, thì môi trường sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Do đó, cỏ cây xinh tươi mát mẻ, loài động vật thương yêu nhau như anh em trong một nhà. Ngược lại, hiện giờ loài động vật đang tự hủy diệt sự sống của nhau trên hành tinh này. Thực vật để lại hoa trái và lá nuôi loài động vật. Loài động vật thì biết chăm sóc bón phân, tưới nước cho loài thực vật, thì bông, trái, lá là món ăn của loài động vật và loài động vật ăn hoài không hết. Ngược lại, con người và loài vật lớp ăn lớp diệt khiến cho cây cỏ cằn cỗi khô chết. Thậm chí người ta còn đốt rừng phá hoại sự sống của ngàn cây nội cỏ, và còn ăn thịt lẫn nhau. Ngàn cây nội cỏ là sự sống của loài động vật, thế mà người ta còn hủy diệt. Huống là loài động vật thì làm sao mà không ăn thịt lẫn nhau? Con lớn ăn thịt con bé, con mạnh ăn hiếp con yếu. Đó là một hình ảnh bất công, phi đạo đức trên môi trường sống này, trên hành tinh này, là một nỗi buồn đau của những người biết thương yêu sự sống của muôn loài. Với những người này, con nên trả lời đúng nhân quả. Khi bạn biết nó đau đớn, thì bạn đừng có ăn nó. Còn chúng tôi chỉ biết loài động vật có sự đau đớn, nên chúng tôi không ăn. Bạn biết cây cỏ đau đớn mà bạn ăn nó, tức là bạn quá ác tâm, quá tàn nhẫn. Mà người quá ác tâm, quá tàn nhẫn như vậy thì có khác chi là loài ác quỷ. Còn chúng tôi biết cỏ cây có sự đau đớn, nên chúng tôi quyết chí tu hành để chỉ còn có một kiếp này nữa mà thôi. Vì có sự sống này, có sự khổ đau mà chúng tôi không muốn thấy sự khổ đau nữa, dù bất cứ loài động vật hay loài thực vật. Trứng gà công nghiệp là những chất bất tịnh. Câu hỏi của Diệu Hiền. 2. Trứng gà công nghiệp người ăn chay có thể dùng được vì không có sự đau khổ trong ấy. Nhưng ăn chay kiểu đó chỉ mới thực hiện được lòng thương yêu, mở ngọt lòng từ bi, đóng ngọt, chứ chưa thực hiện được sự thanh tịnh của thân tâm. Trong trứng gà vịt có chất bất tịnh, mùi tanh của nó. Một người muốn nhập được thiền định làm chủ sự sống chết mà thân tâm không thanh tịnh thì làm sao nhập định được? Vốn trong thực phẩm động vật có nhiều chất độc và nhiều chất bất tịnh. Vì thế người muốn tu tập để thân tâm thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn thì phải ăn uống rau quả là tốt nhất. Trứng gà vịt là một chất bất tịnh nên khi ăn nó chúng ta cần phải có sự tư duy kỹ. Nếu sống để ăn thì nên ăn, còn ăn để sống, để tu, để ly dục, để ép pháp, để thân tâm thanh tịnh, để thân tâm nhập được thiền định thì không nên ăn. Do sự tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh thì chúng ta còn phải tránh ăn 5 loại rau kích dục và có mùi tanh hôi như hành, hẹ, tỏi, nén và rau giáp cá. Huống hồ là ăn trứng gà vịt. Thăm và chúc con quy mạnh tu tập, xả tâm tốt. Thần thông. Câu hỏi của Pháp Huệ. Hỏi: xin thầy đọc Á Châu Huyền Bí và cho con biết về những thần thông ở đây có đúng hay là sai. Đúng là như thế nào, sai là như thế nào? Đáp: sau khi đọc xong tập Á Châu Huyền Bí, trong sách này phần đông là các nhà đại sư yoga. Họ là những người đam mê thần thông nên rất chịu khó tu luyện để trở thành người siêu việt. Riêng đối với bản thân của thầy là một tu sĩ Phật giáo tu tập, chỉ có mục đích là tìm cầu sự giải thoát thân tâm, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Còn thần thông thì thầy xem nó như trò ảo thuật khiến mọi người kính phục, chứ không ích lợi cho mọi người. Một người tu sĩ Phật giáo chứng quả A-la-hán có đầy đủ năng lực thần thông và còn hơn các vị đạo sĩ yoga nữa, nhưng họ không thể hiện trong tu luyện. Họ cũng không tu luyện thần thông, họ chỉ biết tu lìa ác pháp và tâm ham muốn, cho nên thần thông họ cũng lìa. Khi tâm lìa ác pháp và lòng ham muốn thì năng lực thần thông của tâm họ thật là siêu việt. Họ muốn làm một việc gì đều theo như ý. Do lìa lòng ham muốn nên họ xem thần thông là thứ trò lừa bịp thiên hạ. Những việc làm của các đạo sĩ yoga trong sách chỉ là những việc làm sơ đẳng thần thông của đạo Phật. Người tu sĩ đạo Phật khi chứng quả A-la-hán còn làm những việc phi phàm gấp trăm ngàn lần, nhưng họ chẳng háo danh như các đạo sĩ yoga. Pháp Huệ, hãy trở về với con người thật của mình, con người toàn thiện, con người sống trong đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Chứ đừng nghĩ tưởng đến thần thông, vì thần thông không ích lợi cho bản thân. Pháp Huệ, thần thông thì dẫn dắt con người vào danh, nhưng danh cũng là ác pháp, hãy tránh xa. Vô tình cầu thần thông tức là cầu danh, còn danh là còn trôi lăn trong lục đạo. Á Châu Huyền Bí chỉ là một cuốn sách không có giá trị cho con người, nó chỉ là một cuốn sách lý thuyết thần thông suông, không có phương pháp thực hành. Nó chỉ là một cuốn sách ghi lại những hiện tượng phô trương tài ba thần thông của các đạo sĩ yoga. Nó chẳng giúp ích gì cho con, chỉ gây vào lòng đam mê của con mà thôi. Chứ chẳng bao giờ con thực hiện được thăm và chúc pháp huệ, mạnh khỏe, an vui. Diệt trừ bản ngã, câu hỏi của Diệu Thanh. Hỏi kính thưa Thầy, con có vài điều chưa hiểu, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con hiểu, diệt trừ bản ngã là tầm quan trọng của việc tu, có phải vậy không thưa Thầy? Đáp, đúng vậy, diệt trừ bản ngã là điều quan trọng của Phật giáo, nếu không diệt bản ngã thì không bao giờ có giải thoát. Nói diệt ngã thì dễ, mà hành diệt ngã thì khó. Hành diệt ngã còn phải hành đúng pháp. Đúng pháp như thế nào? Đúng pháp là phải đúng bát chánh đạo. Ngoài bát chánh đạo ra thì không có pháp nào tu tập diệt ngã được. Các con nên lưu ý, Đức Phật đã xác định trên bát chánh đạo có những pháp môn tu tập rõ ràng và cụ thể. Đừng nên nghe ngoại đạo lừa đảo đưa những tà pháp không đúng chánh pháp như lời Phật dạy trong kinh sách Nguyên Thủy. Đức Phật thường dạy chúng ta tu tập, thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hoặc dạy về thân ngũ uẩn, sắc uẩn này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thọ uẩn này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tưởng uẩn này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hành uẩn này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thức uẩn này không phải là ta, là của ta, bản ngã của ta. Khi chúng ta thường tác ý quán như vậy thì bản ngã của chúng ta bị diệt. Khi bà Hy-ra tha thiết cầu Phật dạy pháp, trên đường Phật đang đi khất thực, ba lần Phật từ chối. Nhưng ba lần ông thỉnh cầu với lòng tha thiết vì thấy Đức Phật dạy ngay bài kinh diệt ngã trên đường đang đi xin ăn. Này bà Hy-ra, ông cần phải học như sau. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này bà Hy-ra, ông cần phải học tập. Vì rằng, này bà Hy-ra, nếu ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này bà Hy-ra, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này bà Hy-ra, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau, mở ngọt. Trong tiểu bộ kinh tập 1 trang 128 đóng ngọt. Khi nhận ra sáu căn, sáu thức này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ngay đó, bản ngã đã được diệt, và bản ngã đã được diệt thì sự giải thoát ở chỗ đó. Diệt trừ bản ngã là chứng đạo. Câu hỏi của Diệu Thanh. Hỏi kính thưa Thầy, như vậy có phải người đã diệt sạch được bản ngã là vị đó đã vượt qua được một giai đoạn dài trên con đường tu chứng của vị đó, có phải không thưa Thầy? Đáp, diệt sạch được bản ngã là vì đó đã chứng đạo, đã tu xong, chứ không phải còn ở trên đường đang tu tập nữa. Đời khổ là do chấp ngã. Câu hỏi của Diệu Thanh. Hỏi, kính xin Thầy giảng rộng cho chúng con được rõ tầm quan trọng của diệt trừ bản ngã. Đáp, do người ta chấp có cái ngã chân thật của mình, vì thế khi làm việc gì đều làm cho ngã, làm danh, làm lợi, làm hơn thua, ganh ghét, tị hiềm, hờn giận, đều là vì cho cái ngã của mình, vân vân. Nói chung, về cuộc sống của con người là một cuộc sống chấp ngã, sống cho ngã, làm cho ngã, vân vân. Buồn, vui, khổ đau hay phiền lụy đều do chấp ngã, cho nên cái ngã có tầm quan trọng trong cuộc sống của con người rất lớn, không thể nghĩ lường. Cho nên, sự diệt ngã có một tầm quan trọng rất lớn của một đời người tu sĩ theo Phật giáo. Nếu đúng chánh pháp của Phật thì mới diệt được ngã, bằng tu sai pháp thì vô lượng kiếp chẳng diệt được ngã mà còn nuôi lớn ngã thêm lên. Bằng chứng, Các con nhận thấy tu sĩ và cư sĩ Phật giáo hiện giờ đang sống cho ngã, đang nuôi ngã, đang phục vụ cho ngã, đang làm tôi tớ cho ngã, họ là những người nô lệ cho ngã, vân vân. Lời thầy dạy như vậy, các con xét có đúng không? Mọi người trên hành tinh này đều khổ vì chấp ngã. Ngã đã giết chết họ từng giây từng phút. Nếu không có ác pháp thì thôi, mà có ác pháp tác động thì ngã hiện ra rõ ràng dưới mọi hình thức. Cho nên, Đạo Phật còn gọi là đạo vô ngã. Vì vậy, người tu theo Phật giáo là phải diệt ngã hàng đầu. Mọi pháp tu tập đều nhắm vào chỗ diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Phương pháp diệt ngã, câu hỏi của Diệu Thanh hỏi, kính thưa Thầy, khi diệt ngã thì phải diệt bằng cách nào? Đáp, như chúng ta đã biết, ngã có tầm quan trọng rất lớn như vậy thì diệt ngã không phải là một việc dễ làm. Vì thế, trước Phật và sau Phật không có pháp nào diệt ngã được, chỉ có Phật Pháp mới diệt được ngã mà thôi. Ngoài giáo pháp của Phật ra thì không còn có giáo pháp nào diệt được ngã. Chúng tôi nói lời này là lời nói đúng, nói không sai, vì xét qua tất cả lịch sử văn minh của loài người, không có phương pháp nào giúp con người thoát khổ diệt ngã, phải không các bạn? Tại sao chúng ta nói trước Phật, sau Phật không có pháp nào diệt được ngã? Khi Đức Phật đi tu và tu tất cả các pháp của ngoại đạo trong thời đó, Ngài đã không tìm được pháp nào diệt được ngã. Vì thế, Ngài phải tự tìm ra một lối tu tập và cuối cùng Ngài diệt được ngã, đó là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất trên thế gian này diệt được ngã, vì nó là chương trình đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Chính thế nó đã diệt được ngã ác pháp, và nó tồn tại với ngã thiện pháp, cho nên các bạn đừng lầm tưởng diệt ngã để trở thành cây đá ngu ngơ thì đó là diệt ngã sai lầm lớn. Tại sao chúng ta nói sao Đức Phật không có pháp tu tập nào diệt được ngã? Từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay, ta chưa từng nghe thấy biết có một vị tu sĩ Phật giáo nào sống đúng phàm hạnh như Phật. Vì thế mà ta biết rằng sao Đức Phật không có pháp diệt ngã? Vì pháp Phật đã bị pha màu sắc của ngoại đạo, cho nên người ta nói vô ngã thì không biết bao nhiêu là kinh sách đã nói, mà để lại cho đời như rừng, như núi, nhưng tìm một cuốn kinh sách để tu tập diệt ngã thật sự thì rất là khó khăn vô vàn. Muốn diệt được ngã như chúng tôi đã nói ở trên thì chỉ có Bát Chánh Đạo, nhưng đừng tu theo Bát Chánh Đạo lai căn của Đại Thừa thì muôn đời ngàn kiếp cũng khó diệt được ngã. Kết quả diệt ngã như thế nào? Câu hỏi của Diệu Thanh hỏi, kính thưa Thầy, khi đã diệt được ngã thì kết quả ra sao? Con nhận thấy người tu thường vướng phải chỗ này. Bằng chứng là sau những cuộc thử thách của cô Út thì các vị đó phải ra đi do diệt trừ bản ngã chưa sạch, có phải không thưa Thầy? Đáp, một người tu sĩ và cư sĩ khi diệt trừ được ngã thì tâm họ như đất, dù ai có đổ các chất bẩn trên đất thì đất cũng không buồn phiền, và nếu ai có đổ vàng ngọc trên đất thì đất cũng chẳng mừng vui. Người diệt được ngã là người sống trong trạng thái tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm định trên thân. Tâm định trên thân là tâm bất động. Tâm bất động là một trạng thái diệt đế, tức là một chân lý trong bốn chân lý của Đạo Phật. Những người tu sĩ và cư sĩ bị cô Út thử thách bỏ ra đi là những người không diệt ngã, vì họ là những người tu sai pháp, không chịu xả tâm mà tu ức chế tâm, vì tu cách đó là nuôi ngã. Ý thức thanh tịnh, câu hỏi của Diệu Thanh hỏi, kính thưa Thầy, khi tư duy quán xét thì phải sinh trí tuệ. Trí tuệ đó có phải thuộc về ý thức thanh tịnh không thưa Thầy? Nếu là ý thức thanh tịnh thì cần phải lưu giữ và phát triển. Như vậy thì ý nào phải dừng lại? có phải là những ý niệm lăng xăng phóng dật không thưa thầy? Đáp, sự tư duy quán xét không phải là trí tuệ, vì trí tuệ phải phát sanh từ thiền định. Nhưng bây giờ các con chưa có thiền định, sao gọi là ý thức là trí tuệ được? Sự tư duy quán xét thì ý thức đó được gọi là tri kiến mà thôi, cho nên Phật dạy tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Những tu sĩ và cư sĩ phạm giới phá giới là những tu sĩ và cư sĩ không có tri kiến Phật Pháp, mà họ có tri kiến phàm phu tục tử, nên chỉ những tu sĩ và cư sĩ này chạy theo dục vọng vật chất thế gian. Phật dạy tiếp, giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh giới luật, cho nên ý thức thanh tịnh là nhờ giới luật. Ngoài giới luật ra thì không có pháp nào làm thanh tịnh ý thức. Vậy ý thức thanh tịnh là ý thức của giới luật. Những tu sĩ và cư sĩ này chạy theo dục lạc vật chất, thế gian chùa to Phật lớn, tiền nhiều là những tu sĩ và cư sĩ ý thức không thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh cũng chưa được gọi là trí tuệ, ý thức thanh tịnh chỉ được gọi là tri kiến giải thoát. Ý thức có mấy loại? Câu hỏi của Diệu Thanh. Hỏi kính thưa xin thầy cho chúng con được rõ về ý thức có đến mấy loại, và ý nào cần phải phát triển, ý nào cần phải dừng, kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp, có hai loại ý thức. Thứ nhất, ý thức thiện, thứ hai, ý thức ác. Ý thức thiện cần phải phát triển, ý thức ác cần phải ngăn diệt. Theo kinh Tứ Chánh Cần, Phật đã dạy, ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Kinh Pháp Cú, Phật dạy, các pháp ác chớ làm, nên làm các pháp thiện. Nhờ biết được ý thức có hai loại nên Đức Phật mới dạy chúng ta tu tập luôn luôn phải ngăn và diệt ý thức ác, không được nuôi dưỡng và tăng trưởng nó. Khi nó đến thì phải diệt tức khắc ngay liền, diệt sớm chừng nào tốt chừng nấy. Vì càng diệt sớm thì tâm càng được giải thoát, sớm phút nào tốt nấy, bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát, mà để pháp ác trong tâm thì làm sao được gọi là tu theo đạo Phật. Đó chính là mục đích pháp hành của đạo Phật là vậy. Pháp hành như vậy được Đức Phật gọi là phương pháp tu tập thiền định mở ngọt, định tư cầu đóng ngọt. Vậy pháp tu tập thiền định của đạo Phật là pháp ngăn ác diệt ác pháp trong tâm. Khi nào không còn ác pháp trong tâm thì người ấy nhập định, chứ không giống như loại thiền định ức chế tâm của tà giáo ngoại đạo. Ý thức thiện vô lậu của đạo Phật thì không ngoài tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, Đức Phật bảo phải tăng trưởng và kéo dài ra cái ý thức này. Đó là một phương pháp tu tập giải thoát tuyệt vời mà không có một pháp thiền nào sánh kịp. Chính ý thức thanh thản, an lạc và vô sự là trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ, là trạng thái bất động của thân tâm, không bị một ác pháp nào tác động vào được. Con đường tu hành theo Phật giáo chỉ cần chứng đạt được chân lý này cũng đủ mãn nguyện cho một đời tu tập của chúng ta không uổng. Hãy cố gắng lên các bạn à, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Phật pháp không khó vì tu tập, mà khó vì lòng người chẳng muốn lìa tham sân si. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Đời người là như vậy, có buông bỏ hay không buông bỏ, mọi vật đều buông bỏ chúng ta mà đi. Ngày mai khi xuôi tay vào lòng đất thì chúng ta mới thấy Phật pháp là chân thật, không lừa đảo ai, phải không các bạn? Các hành có ác và thiện, pháp thoại. Một, trong các hành có thiện và có ác. Khi người khởi một ý niệm ác hoặc một hành động ác là đã gieo một từ trường ác trong không gian. Trong không gian liên tục tiếp nhận những từ trường thiện và những từ trường ác. Do đó khi có một cơn mưa hay một cơn bão lụt cũng là nhân quả thiện ác của những từ trường đó tạo thành. Hai, thân là vô thường nên phải có bệnh đau, do có bệnh đau nên thân mới hoại diệt. Thân bệnh đau và hoại diệt đều do nhân quả thiện ác của mình tạo tác. Bởi vậy, chúng ta hàng ngày phải tu tập tỉnh giác chánh niệm. Tu tập chánh niệm tỉnh giác để làm gì? Để tỉnh giác trên từng hành động thân miệng ý của chúng ta, và như vậy ta đã làm chủ được đường đi của nhân quả. Để tỉnh giác trên từng các pháp chung quanh ta, và như vậy ta mới hàng phục được chúng. Để tỉnh giác trên từng tâm niệm của ta, và như vậy ta mới khắc phục được những nỗi ưu phiền trên tâm. Để tỉnh giác trên từng thân hành của ta, và như vậy ta mới khắc phục được những sự đau đớn bệnh tật trên thân ta. Nhờ cái tỉnh giác như vậy thì ta mới làm chủ được cái hành. Làm chủ được các hành là làm chủ được nhân quả thiện ác. Làm chủ được nhân quả thiện ác là làm chủ được sanh già bệnh chết. Làm chủ được sinh già bệnh chết là chấm dứt sự khổ đau của kiếp sinh ra làm người. Đó là mục đích của đạo Phật, chứ không phải kiến tánh thành Phật hay niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc Tây Phương. Xin các bạn lưu ý, đạo Phật ra đời là đem lại cho mỗi con người có đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, nhờ đó xây dựng cho đời đẹp đẽ hơn. Phải không các bạn? Tâm sắc dục pháp thoại. Một, tâm sắc dục rất nguy hiểm. Người tu nếu không xả được khi tâm sắc dục để nó khởi lên, người đó sẽ lồng lộn lên như con trâu điên, khó kiềm giữ, có thể lời nói và hành động bất nhã còn hơn người chưa tu. Muốn xả tâm sắc dục, người tu phải thường quán thân bất tình, phải biết phòng hộ sáu căn, phải ly dục ly ác pháp và dùng câu tác ý diệt tâm sắc dục khi nó vừa móng khởi lên từ trong ý niệm. 2. Người tu phải xả tâm phân biệt, trọng nam khinh nữ. Tuy hai hình thể nam nữ khác nhau, nhưng tâm thể thì tương đồng. Tâm không hình tướng thì nào phân biệt được nam hay nữ. Do đó, nếu người nữ quyết tâm tu giải thoát, nghiêm túc giữ gìn giới luật, biết phòng hộ sáu căn, phải ly dục lý pháp, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì sự chứng đắc cũng y như người nam vậy. 3. Phải xả tâm tỉnh thức, khi bất chợt có người hỏi thì phải nhạy bén đối đáp, không thể ngơ ngơ mất tỉnh thức được. Phải luôn luôn quán tâm, khi tâm thanh thản, biết tâm đang thanh thản, khi tâm khởi niệm, biết tâm đang khởi niệm, thì dùng câu pháp hướng đánh bạc niệm khởi xuống, rồi buông niệm. Buông luôn câu pháp hướng, không được ôm giữ khư khư câu pháp hướng, có nghĩa là quán xét xả tâm trong trạng thái câu pháp hướng đó, chứ không phải niệm pháp hướng. Xong rồi để tâm trở về trạng thái bình thường, thanh thản, an lạc và vô sự. 4. Người tu thiền phải thận trọng về âm thanh, khi ngồi thiền nghe tiếng chim hót hoặc những tiếng hay lạ khác mà đắm chìm trong âm thanh đó thì sẽ bị hư nhĩ căn. Người tu thiền phải luôn luôn cảnh giác. 5. Người nữ tu phải xả tâm phân biệt nam nữ, khi tiếp xúc với người nam phải biết vượt qua những thường tình nữ tính, phải dũng mạnh tự xem mình là người nam như họ, để không còn e thẹn, không còn rụt rè, để tâm không bị dao động về những ý niệm, những cảm thọ về ái dục, và nhất là không nhận sự giúp đỡ thọ ân của họ. Vì thọ ân thì tâm dễ sanh ra ái dục. Tiếp xúc với người nam hay nữ với một tâm hồn vô tư trong sáng, do đó không thể phạm giới, giữ trọn vẹn đức hạnh của một người chân tu. 6. Dừng cái ý có nghĩa là ý khởi niệm gì thì không duyên theo ý niệm đó. Nếu duyên theo ý niệm đó là hành động theo dục, nó sẽ đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Ví dụ, thấy người làm sai một điều gì thì không được nói, không được nhắc nhở họ, chỉ có thể nói cho thầy biết để sửa đổi họ mà thôi. Do đó, tâm không duyên theo cảnh mà khỏi động. Tại vì mình còn đang tu tập, nên dù có nhắc họ nhưng họ cũng không nghe theo. 7. Sống trong tu viện, mọi người phải giữ hành độc cư, nên không được nói chuyện với nhau. Nói chuyện sẽ có nhiều bất lợi trong việc tu, có hại cho mình và cho người khác, làm động mình động người. Thứ nhất, nói chuyện thì tâm duyên theo cảnh, không nhiếp phục trong thiền định xả tâm được, không tỉnh giác trong lúc đang làm việc, lúc đang đi đứng. Vì vậy tâm thường phóng dật, Thứ hai, nói chuyện dễ sanh kết bạn, kết phe nhóm, nói xấu người này người kia, làm động trong chúng, rối loạn trong tu viện, đó là điều không lợi ích, là sự tai hại cho mình, cho người. Vì vậy, người tu hành phải giữ hạnh độc cư cho đúng, không được nói chuyện, chỉ nói những điều cần thiết mà thôi. 8. Người tu phải luôn diệt trừ tâm ngã mạn, bản ngã càng nhỏ bé thì con đường tu càng tiến bộ. Khi bản ngã khởi lên, thấy mình hơn người thì phải tự quán xét mình và tác ý. Mình hơn người này, nhưng còn nhiều người khác hơn mình phải bỏ cái tâm ngã mạn đó đi. Và khi thấy người hơn mình thì không sanh tâm ganh ghét đố kỵ, đó cũng là một thứ ngã mạn. Khi quán xét và tác ý như vậy, thì người đó dần dần sẽ xả được tâm ngã mạn. Người tu tập phải tự rèn cho mình có ý chí tự lập, việc gì mình cũng có thể làm được, không có tính ỷ lại vào người khác. 10. Khi gặp ác pháp đến, người tu phải tự xét ác pháp đến ta phải làm gì, không lý ác pháp đến ta lại cột mình vào ác pháp, phải sống trong ác pháp hay sao, phải biết xả cho thật sạch, không còn một chút ác pháp nào dính mắc trong tâm ta được. 11. Những người đạo cao chức trọng và những người kiến thức sâu rộng hoặc giàu có hơn người khác mà không xả tâm được thì bản ngã càng ngày càng to lớn. Theo đạo cao chức trọng, sự hiểu biết và sự giàu sang của họ thì con đường tu của họ không đi đến đâu cả. Người tu mà xả được bản ngã thì không thấy mình hơn người, không thấy mình đạo cao đức trọng, đi đến đâu gặp người tiếp đón ân cần nồng hậu thì không mừng, nếu gặp người tiếp đón lơ là thì cũng không buồn. 12. Hằng ngày ta phải tập ngăn ác diệt ác. Khi ý khỏi làm cái này muốn cái kia, ta phải chủ động dùng pháp hướng để điều khiển cái ý, không để lệ thuộc theo ý. Khi ta điều khiển ý được thuần thục, đến lúc bệnh đau hoặc trước giờ lâm chung, ta giữ được tâm thanh thản an vui. Nhờ đó tâm được an nhiên tự tại ra đi do sức tự lực điều khiển ý của mình, chứ không phải dùng tưởng lực. 13. Người tu khi làm một việc gì thì phải tùy thuận bằng lòng theo ý của mọi người khác, không được tùy thuận theo ý mình mà làm, phải tỉnh thức và tự trọng trong việc làm. Như vậy tu mới tiến bộ được. 14. Tâm dục do từ nơi ý khởi lên, vì vậy phải ngăn ác diệt ác thì sẽ không còn thấy ham thích, không còn muốn hơn thua tranh chấp. Ngăn ác diệt ác thì tâm phát khởi sáng, nhận thức đúng những sự việc của mình, của người mà không bao giờ lầm lạc. 15. Người tu cần phải có ý chí kiên nhẫn, chịu đựng khắc phục những khó khăn để dũng mãnh vượt qua, quyết chí cố tiến lên chứ không lùi bước trước một khó khăn, một trở ngại nào. 16. Hằng ngày chúng ta phải quan sát và chủ động điều khiển ý thức. Khi gặp chuyện buồn, ta biết đó là ác pháp, ta tác ý cho chuyện buồn rơi rụng xuống. Tâm ta trở lại thanh thản, bình thường, hoặc gặp chuyện mừng vui thì tâm ta vẫn bình thản không mừng, vì mừng vui hoặc buồn khổ quá độ thì khiến ta mất tự chủ, ảnh hưởng không tốt đến việc tu. 17. Người tu khi ăn một món ngon muốn ăn thêm nữa thì phải biết rằng đây là tâm tham vẫn còn, nên tác ý chủ động điều khiển ý tham ấy dừng lại, bao nhiêu đã đủ rồi, không còn tham ăn nữa. Nếu thấy ăn ngon vẫn ăn cho thỏa thích như người thế gian thì còn gì đạo hạnh của người tu. Xả tâm sân hận còn có tình thương đi đôi thì xả tâm nhanh chóng và dễ dàng. Nếu thiếu tình thương trong đó mà thêm cái ghét thì rất khó xả. Có tập xả thì cũng xả tâm trong sự ức chế mà thôi. Vì vậy, người tu tập hàng ngày nên rèn luyện cho mình có cái tâm thương tất cả mọi người, nên nhìn thấy cái tốt của mọi người mà thương, trước sau không còn một người nào mình ghét thì sự tu tập xả tâm mới tốt được. 19. Khi mình làm được điều gì có lợi ích cho đời, cho người thì nên âm thầm im lặng, không nói cho ai biết. Có người hỏi cũng không nói, nếu nói cho người biết là tâm danh còn. Nó làm cho bản ngã càng thêm lớn, rất có hại cho người tu. Vì vậy, người tu hành cần nên cảnh giác trong lời nói của mình, suy xét cho kỹ rồi mới nói. 20. Người tu luôn luôn quán xét tâm mình, nếu thấy có làm điều gì lỗi lầm thì tự răn mình sửa đổi, không nên đổ lỗi cho người này người kia là tu sai rồi. Phải nhìn thấy lỗi mình trước, chứ đừng nhìn thấy lỗi của người. 21. Khi gặp ác pháp thì ta phải tư duy quán xét cái tận nguồn gốc, ta có làm điều gì lỗi hay không. Khi đã nhận ra lỗi lầm thì xả cho thật sạch, không còn một chút buồn giận nào dính mắc trong tâm ta nữa. Lúc đang buồn giận vì bị la rầy mà vào thất đọc sách hay nghe băng thì buồn giận sẽ lướt qua. Trong sự ức chế đè nén là đào lấp sự buồn giận, chứ không phải là xả tâm. Muốn xả tâm cho rốt ráo, ta phải đào bứng cho tận gốc rễ sự buồn giận bằng cách tư duy quán xét, nhận cho ra lỗi lầm là xíu sự tùy thuận, rồi dùng câu tác ý mà xả cho sạch và diệt bản ngã bằng sự sám hối, nói lời xin lỗi. 22. Không dính mắc vào sự khen chê, có nghĩa là khi có người khen mình không khởi tâm vui mừng. Vì mừng vui thì bản ngã càng lớn là tâm danh còn. Và khi bị người chê thì ta không buồn giận, nhưng phải xét ta có làm điều gì sai quấy hay không. Mà bị người chê, nếu có sai quấy lỗi lầm thì tự răn mình sửa đổi. Còn nếu không có lỗi lầm thì an nhiên tự tại trước lời khen chê, phải tự tin nơi mình. 23. Khi nghe có người nói xấu mình một điều gì thì đừng vội tin, vì tin liền là mình mất tự chủ, mà phải suy xét cho kỹ. Nếu đúng thì ta tự răn mình và sám hối sửa đổi, còn nếu lời nói sai thì ta xả, không quan tâm tới nữa. 24. Trong sự giao tiếp sinh hoạt hàng ngày, sự quán xét tư duy là quan trọng. Nếu thiếu quán xét thì công việc dễ bị lệch lạc, dễ bị hư hao thất bại. Vì vậy, người tu hành cần phải thường xuyên quán xét tâm niệm, quán xét sự việc để tâm lúc nào cũng ở trong trạng thái thức tỉnh qua lời dạy của Thầy và những thử thách trên bước đường tu tập.